Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, tiếp tục theo như bữa rồi, tức là ngày hôm qua. Bữa nay thì chúng ta tiếp tục theo cái bữa nói bữa trước. Bữa trước tức là ngày hôm qua. Bữa nay thì ta tiếp tục nói về tam giới. Hôm nay là ngày 8 tháng 1 2014. Như các vị đã biết, mà cái điều này thì tôi cũng đã nói nhiều năm, nhiều lần, kinh điển của Đạo Phật của chúng ta, những người đệ tử Phật học theo Đạo Phật, thực ra không có cái gì bí hiểm lắm, không có cái gì gọi là cao hay là xa gì hết, mà là đơn giản vô cùng. Bởi vì Đức Phật của chúng ta là một người thật, một con người có lịch sử, có cha, có mẹ, được sinh ra giống như chúng ta vậy, nghĩa là cũng có thể có khai sinh, rồi cũng có thể có quốc tịch, rồi cũng có thể có địa chỉ đất đai nhà cửa, rồi thậm chí là Đức Phật của chúng ta cũng có vợ có con, rồi sau đó mới đi tu. Cho nên Đức Phật bổn sư của chúng ta, tức là thầy ruột của chúng ta đấy, là y như chúng ta, không có gì khác. Cho nên tôi nhắc nhở Phật tử từ lâu rồi, Đức Phật chúng ta là người thật, nói việc thật, dạy việc thật, làm việc thật, để cởi mở những cái nguyên nhân nào làm ra đau khổ thật cho con người, và gột rửa những cái khổ thật mà nó đang hành hạ kiếp con người, để cho con người từ bớt khổ tới hết khổ, để được an lạc, để được an vui và hạnh phúc trong đời sống của con người. Tùy theo cái sự tu tập, sự thiền định mà trí tuệ của mình được nhiều, được ít, được thấp, được cao, mà mình có được cái sự an lạc nhiều hay ít là tùy mình. Chứ Đức Phật không có, không phải là cái ông, cái đức, cái đấng thiêng liêng nào để mà trừng phạt ai nếu người đó xấu, người đó làm những điều sai trái tội lỗi. Đức Phật cũng không có khả năng để cho ai, ban bố cho ai, giúp đỡ ai nếu người đó gọi là người làm lành hay là cái người quý mến Phật. Phật cũng không có thương mà giúp đỡ như vậy được. Vì vậy mà riêng về phần Đức Phật thì Đức Phật là vị thầy thuốc. Đức Phật tự ví mình như vị thầy thuốc gọi là y vương. Chỉ có cái là nói cho mọi người biết rằng là vô thượng y vương, khác hơn thầy thuốc thường. Thầy thuốc thường ở trên thế gian thì trị bệnh thân, trị nhiều cái bệnh về thân thì được, nhất là thầy thuốc đền nay tây y, các bác sĩ giỏi lắm, thì ghép ngũ tạng lục phủ gì lần lần có thể ghép được hết, ai hư cái gì có thể thay được ạ. Đứt ra cái gì hồi xưa thì đứt ra thì bỏ, chứ bây giờ đứt là nối lại hết, hay lắm. Nhưng mà cái khổ về tâm á, thì thầy thuốc làm không được. Do vậy cho nên là khổ về thân á, thì là thầy thuốc làm, mà khổ về tâm là cái thầy thuốc làm không được đó, thì Đức Phật lại có cách cho thuốc chỉ vẽ trị lành những cái bệnh khổ về tâm. Vậy Đức Phật của chúng ta là duy thầy thuốc vậy thôi à. Nhưng mà tôi xin thưa với các Phật tử để ý nha, thưa với tăng ni trẻ để ý nha, Đức Phật của chúng ta là người vậy đó, như tôi vừa nói, không có ông gì dữ dằn cao xa gì hết. Vậy mà hiện giờ đạo Phật của chúng ta đấy, đưa ông Phật của chúng ta lên thành một cái đấng gì đó, chứ không phải là một người nữa, không phải là một ông Phật nữa. Cứ theo ông Phật Thích Ca đó thì hồi Ấn Độ đạo, ông đâu có làm gì ghê gớm lắm đâu, đâu có làm gì mà cao xa gì lắm đâu. Dạy cho hàng ngày đi khất thực ăn, rồi dạy cho các vị đệ tử cũng là những người đi khất sĩ. Khất sĩ tức là người đi khất thực, đi xin ạ. Rồi tu tập nó nhẹ nhàng, gọi là có được chứng đạo quả an lạc giải thoát là do không có gì, do Đức Phật Thích Ca cũng không có gì, không có sự nghiệp, không sử dụng quyền hạn chức tước địa vị tài năng để thống trị, để phạt tội phạt giả ai. Nói về quyền hạn thì không có cái quyền hạn nào để trị phạt ai, trừng trị ai, làm khó làm dễ gì ai hết. Nói về sự nghiệp thì không có cái gì hết. Đời nay chúng tôi thì tôi đây là thầy chùa Hẳn Bét, thầy chùa Hẳn Bét ở trên trong cái thời đại ngày nay đó. Mà cũng còn có cái nhà khá đàng hoàng, những người mà nghèo của thời đại ngày nay mà được so đói giảm nghèo đó, những người đó còn thua cái chỗ của tôi ở xa. Chỗ tôi ở là hơn cái những người mà được trong cái đối tượng xóa đói giảm nghèo mà nhà nước cũng như là nhân dân, những người khá giả chúng ta đang giúp đỡ đó, thì tôi khá hơn cái đó nhiều. Do vậy cho nên là trong cái chữ mà đệ tử ruột của Đức Phật Thích Ca là những hàng khất sĩ đó, thì tôi thì cái chữ tỳ kheo đó có nghĩa là khất sĩ, mà thật sự là bây giờ tôi làm không có đúng vậy. Cho nên là mình nói mình là khất sĩ cho nói nghe nó mắc cỡ muốn chết. Thiệt sự thì cái nghĩa khất sĩ cũng có, bởi vì thí dụ như tôi mấy chục năm nay tôi sống đó là do Phật tử gần xa ít nhiều gọi là cúng dường theo cái kiểu của Phật giáo Việt Nam mà người ta gọi là Đại Thừa Phật Giáo. Nhưng mà xin thưa là nhớ đâu nói đó, cái chuyện Đại Thừa Phật Giáo đó không phải trúng đâu. Tại mình ảnh hưởng Phật giáo khi mà từ Ấn Độ truyền qua Trung Quốc, rồi mấy cái ông Trung Quốc người ta dịch kinh ra thì dịch cũng ba sợ ba sệt, chứ không phải cái nào cũng trúng. Về bên Trung Quốc thì mới đặt ra cái chữ Đại Thừa đó, chứ kinh của Phật có cái thừa nào mà tiểu đâu. Mà đã không có cái chữ tiểu đó thì là cái chữ đại đó trở thành cái đồ bỏ, đồ đặc phía là, nói để mà khoa trương cái của mình chứ. Thì kinh điển Phật thì chẳng có cái gì là đại thừa hết. Mà đã không có cái gì gọi là đại thừa được thì tất nhiên là cái chữ tiểu thừa mà chê người ta, chê kinh nào đó là tiểu thừa là cũng chê tầm bậy. Là muốn khoa trương cái lực lượng của mình để muốn gì đó. Muốn đất đai, muốn sự kiện, muốn chùa chiền, muốn chức tước gì đó. Mình khoe mình là đại thừa chứ kỳ thật là Đạo Phật không có thừa nào hết. Ai tu là thành Phật. Ai không tu là phàm phu. Mà phàm phu giả là Như Lai Thuyết Tức Phi Phàm Phu Sĩ Danh Phàm Phu. Nói phàm phu chứ cũng không phải phàm phu nữa. Không có phàm phu thiệt. Bởi vì dầu được gọi là phàm phu chứ mà nếu mà tu rồi lần lần lên là thành ra tu đàng hoàng rồi tu là hàm rồi anh là hàm rồi anh là hớn rồi xuất liền tam giới là người đó là Phật hết ra. Cho nên gọi là phàm phu chứ kỳ thật cũng không có phàm phu. Chưa tu chưa giác ngộ thì gọi là phàm phu vậy thôi. Cho nên vấn đề mà học Phật thiệt á, nói nó hoài nó không có hết được, là tại vì Đạo Phật ngày nay nó cách Phật quá xa, là 2500 mấy mươi năm mà, thành ra là cách Phật xa quá. Người ta nói bậy nhiều quá, ta nói trật nhiều quá, người ta lai căng, ta đưa cái đồ lai căng của đạo khác vô nhiều quá mà không có khả năng lựa ra thì tu chết xác thôi, không có được cái gì hết. Tội nghiệp cho Phật tử dữ lắm, Phật tử phát tâm dữ lắm. Có người bỏ vô hàng tỷ 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 vậy đó để mà hùng vốn, để mà gửi ngân hàng để lấy giải thoát giác ngộ ở đời sau. Cái đó nghe rất là đáng tội nghiệp. Đạo Phật không có vụ ngân hàng như vậy được. Đạo Phật là nói thật làm thật, tu sửa thật. Y như là mình đội trên đầu 100 trái dừa khô, mỗi trái mình nói gọn là trái 1 kg đi, đội trên đầu 100, rồi gùi sau lưng 50, rồi mang mỗi một vai vậy là 50 trái. Thế thì trên đầu 100 kg, sau lưng 100 kg là 200. Hai dây mang hai cái đải là 100 trái nữa là 300 kg. Một con người mình mà mang 300 kg vậy đó thì nó đè, cái sức nặng nó đè mình cỡ nào. Chưa kể là nếu mà người mang cái trên vai rồi còn lại còn xách cái cơ, xách thêm nghĩa là mỗi bên tay vậy là 5 trái nữa, hai cái tay xách lại 10 trái nữa. Như vậy là 320 kg đè nặng mình như vậy, mình cong lưng như vậy, mình đi không nổi như vậy là tại cái gì? Là tại vì mình đội quá nhiều, mình mang quá nhiều, mình gùi quá nhiều, sắp thành đó. Vì vậy mà nó nặng. Giờ hỏi Đức Phật giờ mặt cái Thế Tôn, giờ tôi tu theo Phật, giờ tôi đội nặng quá vậy, giờ làm sao? Phật giải thì chuyện đó nó rõ ràng như vậy, tại ông không có biết, tại chị không có biết, tại cô không có biết, trên đó rõ ràng cô làm cho cô nặng chứ ai. Hỏi bạch Thế Tôn chứ con đâu có biết con, tại sao là con làm con nặng. Thế Tôn dạy là thì bây giờ cứ hai cái tay là 20 kg đó buông bỏ đi. Nếu bằng lòng nghe Như Lai dạy thì Như Lai dạy mới buông bớt hai cái tay là nặng hết là 20 kg đó. Nếu mình buông cái là rõ ràng là mình nhẹ được 20. Rồi về trên đầu 100 kg đó thì cứ hai tay giờ rảnh rồi thì bốc cái trên đầu đó mà quăng xuống. Nó bốc được trái dừa quăng xuống thì nhẹ được 1 kg. Cứ như thế mà bóc 50 trái quân đi thì mình trên đầu mình còn chỉ có 50 thôi. Và bóc dục tiếp cho tới hết thì tất nhiên là cái đầu mình không còn đội nặng nữa đó. Từ đó bóc luôn cả những cái sau lưng, cái trước, cái gánh, cái mang gì đó bóc dục hết. Còn dục cái chừa đó chừng vài chục trái, tức là nặng vài chục ký để đi mang về nhà ăn hoặc đi dọc đường ăn hay gì gì đó. Thì mình, thì nó nhẹ, chỉ còn mang vài chục ký, nặng vài chục ký thì mình đi khỏe rồi. Còn bằng không có quăng hết, Phật Thích Ca là chơi, kiểu Phật Thích Ca là quăng hết á. Nhưng mà tại sao Đức Phật Thích Ca dám quăng hết điều đó, tôi còn nói chuyện khác nữa, nói đây không hết đâu. Tại sao Đức Phật Thích Ca dám quăng hết, còn chúng ta thì không được quăng hết nha. Thứ nhất là Phật tử tại gia quăng phải chừa đấy. Thế thì cái việc tu hành là vậy. Cho nên là tôi có làm cái bài để nhắc nhở đó. Giải pháp ta cần một lối đi. Tu mà không an lạc là cái hướng đó sai rồi. Coi như chỉ năng định vị la bàn đã hỏng rồi. Đất chuyển trời nghiêng nó lệch cái trục quay rồi. Cái la bàn hết sai luôn. Cho nên là nó chỉ tật. Chỉ tật cho nên là cái định vị của la bàn mà chỉ tăng, có thể là mình đi đường tăng, mình đi cái chỗ mình muốn đến tăng. Vì vậy cho nên ai tu là phải có an lạc, phát tâm tu là phải có an lạc mới gọi là tu đúng. Còn tu mà tụng hoài gõ mõ ngay hoài, hôm qua cái này hôm qua nói rồi nhưng mà cái đó là cái cần thiết phải nhắc hoài. Tôi mới đọc cái ông cái bằng Ngọc Lâm Quốc Sư. Các vị đừng có tin mấy cái ông quốc sư cho chưa. Quốc sư nhiều khi ăn tiền của vua để giết bậy bạ. Ví dụ quốc sư Ngọc Lâm này nè. Viết cái bài trong cái cuốn sách rồi hồi đó tôi có học rồi, bây giờ cũng đem ra mà dạy học, tôi đau nhói tim can của tôi đó. Nhưng bây giờ nói không có được. Nói một mình nói sao cho được. Một mình sao đủ quy. Dẫu có thét lên thì nữa tiếng hát giữa trùng dương. Chơi sách vở của Phật bây giờ và các vị mà đụng đâu mua đó, đụng đâu lượm đó, ai cho đem về cả đống nữa các vị. Ăn toàn là cái chất độc. Ăn chất độc cũng như ở Việt Nam mình giờ rau, trong rau rác bây giờ ăn nhiều chất độc dữ lắm. Nhà nước thì hết sức kiểm tra đấy, hết sức xây dựng đó, nhưng mà bây giờ cũng chưa làm nổi. Cho nên Việt Nam mình ăn rau là gọi là rau độc, ăn cá là cá độc, ăn nhiều cái gì cũng độc hết. Bởi vì người ta vì quyền lợi thì ta làm cái độc vậy, nó dễ có, sản xuất nó nhanh. Thành tựu mau, nó có kết quả tốt, rồi nó đem bán đồ độc dữ lắm. Trong đạo Phật của chúng ta cũng kinh điển đó, bây giờ đồ độc dữ lắm. Không khác nào sản xuất rau, không khác nào là nuôi cá. Cá thì bây giờ thì không cho đi cá giò, không cho nuôi hầm cầu nữa rồi. Giờ nó cấm vậy rồi mà cũng còn có chỗ làm đấy. Cho nên cái đạo Phật của chúng ta bây giờ, đạo Phật thì hay cái chuyện đó là giáo lý, chân lý thì muôn đời không có sai lầm gì được hết. Nhưng mà cái người mình làm, cái người mình viết ra sách vở, cái người mình dạy triển khai ra cái ý tứ quá sai lầm. Mà cái người mà chỉ thẳng nói thật thì ít, mà nói rất là khó nói nó đụng nó chạm mít lòng. Cho nên nói cái từ mà chữ tam giới này, chữ tam thiên, đại thiên thế giới này, cái chữ cõi ta bà này, các vị có học được đâu, các vị không biết đâu, tôi nói thẳng cho các vị biết đó. Mà các vị không biết tam giới là gì thì làm sao mà tu tập được. Các vị nghe lời Phật tùm lum vậy lại hoài, lại 3000 gọi là tam thiên Phật, gọi là ngũ bách danh Phật, lại còng lưng cập xuống sống. Mà Phật mà không có địa chỉ, không có cha mẹ sinh ra, đặt ra mà lại vậy thì còn cái gì? Làm sao mà được cái gì? Mình nói là khó nói vô cùng, nói người ta tấn công mình. Cho nên bây giờ đây thì tôi kể như là tôi nói tôi chơi vậy thôi, chứ cũng không biết là gửi cho ai về đi đâu và ai nghe nữa. Bởi vì cái mà tôi nói nó rất là thật, thật như là Đức Phật Thích Ca là người thật vậy đó, là việc thật vậy đó. Phật Thích Ca không có nói cái gì xa xôi, quyển hoặc quan đường, không có. Phật Thích Ca không biết cái đó. Mà nói cái chữ mà tam thiên đại thiên thế giới mà nó tả ra là cái 3000 thế giới đó là thôi. Phật Thích Ca hỏi lắc đầu, Phật Thích Ca không có biết đâu. Phật Thích Ca là con người, nói chuyện của con người đấy thôi chứ, dạy cho loài người đây thôi chứ. Ấy thế mà Phật Thích Ca là một con người có hai tay hai chân y như mọi người vậy, mà lai sanh ra cái thứ đệ tử đâu mà cả ngàn cái tay, cả ngàn con mắt, mà trong mỗi bàn tay một con mắt á, rồi mình vậy mình đem ra mà lại mà thờ là nghĩa làm sao? Còn như cái ông Phật Chấn Đề 18 tay, là cái ông đó là thuộc diện gì của Phật? Phật phải trọng cái ông đó bằng cái gì đây? Ông gì đây? Phật không làm được điều đó, Phật không có khả năng làm điều đó. Mà 18 tay là hồi nhỏ tôi biết à, bây giờ nó chơi Phật Chấn Đề tới là 48 tay. Cho nên bây giờ có thứ 18 tay, có thứ Phật 18 tay, có thứ Phật 48 tay, rồi có thứ Phật ngàn tay. Cái đó gọi là Phật. Mà bây giờ tôi nói chỉ Phật thôi. Phật là gì? Vậy mà tôi nói vậy mà từ lâu rồi không có nhiều người không chịu nghe. Chứ nó đơn giản vô cùng, Phật là giác giả. Do vậy cho nên Phật là phải là một con người thật. Nói là nói thật vậy thôi, chứ còn nếu mà nói Phật là một con người thật thì nói nó cũng sai, nó chưa trúng đạo Phật đâu đó nha. Nhưng mà tại là dùng ngôn từ là không bao giờ tại diễn tả chân lý được, không có nói chân lý hết được. Chỉ dùng cái ngôn từ này để phủ định cái ngôn từ kia, rồi dùng cái ngôn từ kia để khẳng định cái ngôn từ nọ, chứ còn nói là không bao giờ trúng được. Do vậy cho nên kinh điển thường dạy là chân lý là không có nói được, phải con người tu, phải người chứng, con người tự đạt lấy. Và kinh điển thường nhắc nhở là như nhân ẩm thủy lãnh noãn tự tri, người tu hành ai tu nấy chứng nấy đắc nấy giải thoát nấy giác ngộ, giống như người uống nước trà. Nóng nguội cỡ nào phải là người uống nước đó, có uống nước đó ông mới biết. Trà ngon hương vị không ngon kiểu nào, trà gì phải người đó uống nước trà, có uống nước trà đó mới biết. Chứ cái người mà nghe đó thì không thể nào mà đạt được cái sự chính xác của hương, của vị trà, của nóng lạnh trà. Vì vậy mà cái chuyện mà của tôi nói, tôi nhắc hoài, Phật phải là một con người. Bởi vì Phật là, ta dịch nghĩa cái chữ Bồ Đề đó là, Bồ Đề là giác. Đạo Phật là đạo giác. Còn người mà chứng được cái đạo giác đó là giác giả, mà giác giả tức là Phật, là con người có trí tuệ đạt tới đỉnh cao, nhận thức được chân lý, tận cùng chân lý. Tận cùng chân lý là tôi có thể vận dụng ngôn từ của kinh điển tôi nói cho các vị hiểu được đó. Nhưng mà có người ta không, có ta cố ý ta không hiểu. Ta cố ý ta không hiểu, ta cố ý ta không nghe thì làm sao mà nói cho được. Chứ Đức Phật là người giác ngộ tận cùng chân lý. Thành ra nội cái từ người ta gán cho Đức Phật là Ta Bà giáo chủ, là giáo chủ của Ta Bà đó. Mà cái chữ Ta Bà mà theo cái định nghĩa mà của sách vở hồi đó giờ, hồi đó giờ tôi học đó, tôi học mấy chục năm rồi đó, tôi đi dạy mấy chục năm rồi đó. Bây giờ học trò tôi cũng đem ra cái cuốn sách đó đó. Mà bây giờ mà nếu mà tôi nói thì các vị nói tôi thô tục, các vị nói tôi nói sao mày nghe thiệt sư gì, như Nguyễn thiệt sư gì nói nghe hơi hung dữ. Chứ tôi nói thiệt cái mà tôi học hồi đó giờ ra đem mà bắt tôi học nữa đó ha, tôi cử đó. Cái trí tuệ tôi ngày nay mà bắt tôi học cái hồi xưa đó là tôi cử đó. Tôi cử rồi bắt phạt. Mà tôi có ngộ hồi đó là tôi cử và phạt tôi ba cái thời Quyền Giang, ba thầy sao nói ha. Tôi xin không phải ba thầy. Mà cái đó có rồi. Anh em tôi những người còn sống đều biết. Phạt tôi ba thời Quyền Giang, quỳ để hầu nhang cho chúng ăn cơm trên qua đường á. Bắt phạt tôi quỳ ba thầy. Rồi á, ba thầy sao nói. Tôi xin thưa với ban giám đốc, thưa các thầy, thưa đại chúng, tôi không phải sợ cái ba thầy Quỳ Nhan với ba thầy sám hối đâu. Tôi xin chịu cái tội cái bằng maximum, đó là tiếng Tây, maximum là 7 thời Quỳ Nhan và 7 thời sám hối. Cái tội đó là nếu mà ngang đó là một lần nữa là đuổi ra khỏi nhà trường đó. Cái tội đó là tội cao nhất, cái định mức cao nhất. Vậy mà tôi chấp nhận tới 7 lần như vậy mà để tôi bác bỏ cho được những cái mà ông thầy bắt bộ bậy. Ông thầy bắt bộ không công bình, tôi đứng giữa đại chúng tôi bác bỏ. Bác bỏ để gấp cái tội gấp hơn một lần nữa. Ba thời mà mình lại 7 thời nữa. Nó phạt 3 lần thì mình chịu 7 lần. 3 lần quy, 7 lần quy nhân, 7 lần sẽ thôi, lấy đủ. Nhưng mà nó bày không chịu. Cái đó vậy nên tôi còn sống thì những người đó đều biết hết. Cho nên nói với tôi mà học, bắt tôi học những cái mà tôi không chịu bây giờ là hồi đó không biết, hồi đó dạy gì học đấy. Vậy sao cũng phải học vậy. Mà bây giờ là giống như trong kinh người ta nói, hãy khi mê thầy nổ, khi mình ngộ mình tự ngộ ha. Mới bây giờ mình có đủ khả năng mình tự ngộ rồi đó, mình dòm qua cái biết cái đạo đặc biết ráo hết. Nghe cái gì tật biết hết. Bây giờ tôi dòm vô kinh người ta tôi biết cái đạo đặc, cái hồi đó tôi còn tiếc biết bao nhiêu là tôi học những cái hết sức không cần thiết. Thậm chí là bậy bạ đấy cơ. Mà bây giờ mới biết. Bây giờ mới biết thì bây giờ sức bệnh giờ cái tuổi này rồi giờ còn làm gì nữa được. Làm gì quyền hạn đâu mà đào tạo. Cho nên là tôi viết cái bài đó. Viết cái bài ca đó. Sương sương khuya phủ kinh núi rừng Tây Nguyên, ngồi giữa màn sương đêm, thương thương cho chánh pháp suy tàn. Mình một mình
mà giáo
nó già là nó mua quanh gì nó quên. Mà giáo thịnh hành mình một mình sao đủ quy, dầu thét lên tiếng hát giữa trùng dương, lòng mà dân lòng nguyện không núng nào, dẫu chết đi tiếng hát mãi còn lan. Cái đó nói chơi, nói nó để làm gì? Nói đó chỉ là tiếng hát giữa trùng dương. Cho nên là tôi nói đó là thật sự trong lòng đó đặt ra dễ chơi vậy, cho nó giải khuây vậy đó. Chứ nói không có được. Bây giờ quá tai kinh điển mà tôi dở ra cái là thấy tật, dở ra cái là thấy sai, rồi dở ra cái là không phải đạo Phật. Mà giờ nói vậy ai? Cho nên nội cái bài tam giới thôi tôi viết nhiều bài lắm đó chứ. Đây là cái bài này là trong tôi đọc các vị nghe nè, như Nguyễn Thiền Sư Thi Tập là cái bài này viết ra mấy năm rồi nè. Tam giới là gì? Dục giới là gì? Dục giới do tâm tại cõi này nè nha. Tài danh sắc nhiễm lợi, tài tham sắc nhiễm lợi danh mê, ngày đêm dục vọng không ngưng nghỉ, cõi dục không ranh chẳng bến bờ. Đấy gọi là dục giới. Dục giới là cái cõi mà Đức Phật Thích Ca là thầy đó của chúng sinh trong cái cõi dục này nè. Mà cõi dục này đâu có bả đâu xa gì đâu. Cõi dục là vậy đó. Dục giới do tâm tại cõi này. Tham tài rồi tham sắc rồi tham danh rồi tham lợi nè. Mê những cái đó. Ngày đêm dục vọng không ngừng nghỉ nè, thì cõi dục nó là vậy đó, do cái đó mà nó làm ra là cái cõi đời này thành ra cõi dục, chứ kỳ thật là dục, cõi dục không có ranh giới nào hết. Vậy mà trong cái sách tu học hồi xưa nha, nó nói rằng là cái cõi dục là có sáu cõi trời: tứ thiên, diệu thiên, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đao xích đạo thiên, quá lợi thiên, phân quá tự tại thiên. Rồi sáu cõi trời này lại là ở trên cái đỉnh đất, cái đất của đỉnh núi Tu Di. Do vậy mà sáu cõi trời dục là ở trên đất. Còn 18 cõi trời sắc là ở trên mây. Còn 4 cõi trời vô sắc thì ở không có ở đâu hết. Ở trong hư không. Mà nó tả cái thân trời này đó, mỗi một cái thì là dài mấy chục cây số, từ 20 cây số tới 40 cây số tới 60 cây số 80 cây số cái thân của ông trời á. Tôi nói tôi đọc bây giờ thì không lẽ tôi ngã ra tôi chết cái cho nó rồi chứ. Sách tôi học hồi xưa đấy, bây giờ nó dịch ta bán đầy nè. Bây giờ mấy ông mà trong Phật giáo mình giờ rồi có quyền in rồi, ta cứ in sách vậy đó là bán đầy vậy đó. Tôi lấy gì quyền gì tôi cản. Người ta mời tôi vô trong cái ban này tôi không làm. Tôi nói cái sách vở đó mà in ra mà bán là đem cái độc hại mà truyền bá trong cái đạo Phật ta, tôi không làm. Mà những cái ban này ta làm trời Phật ơi tiền dữ lắm á. Kêu bằng tỷ tỷ á, bán là tỷ tỷ chứ không phải là nói chuyện trăm triệu trăm triệu đâu. In ra mà bán vậy đó thì ai có biết cái nào là thiệt, cái nào là giả, cái nào là quý, cái nào là không quý. Cho nên nói là không có được, tiếng hát giữa trùng dương thôi. Chứ cái cõi dục ở đâu có trong cái tầng trời mà ở từ tầng vậy. Cái chữ trời đây đó, tôi nói cái này nè, khó nghe đây nè. Chữ trời không có phải là tầng. Không phải là tầng trời thiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, quan âm thiên, thiểu tầng thiên, vô lượng tầng thiên, biến tầng thiên. Là mỗi cái trời vậy này, nó có từ tầng cao thấp như cái ô âm một vẻ. Không phải vậy. Trời là để chỉ cho một cái quả an lạc ngang cỡ đó, ngang cái cỡ của cái người mà tu thập thiện nghiệp. Ai là cái người tu thập thiện nghiệp thì được hưởng cái quả ngang cỡ đó. Mà cỡ đó thì cái quả của thập thiện nghiệp gọi là trời. Nó là một cái danh từ để chỉ cho cái quả mà từ do tu tập nó đạt tới đó, gọi nó là trời. Còn những cái từ đó cái từ trời, thí dụ như Thiểu Quang Thiên, là nếu mà anh tu tập thiện, anh tới ngang đó, anh khá ngang cả đó rồi, thì anh có hậu quang ít, thì gọi là Thiểu Quang Thiên. Tức là Thiểu Quang, rồi anh tu khá hơn, tức là Vô Lượng Quang. Nhưng mà tại vì lại ghép cái chữ trời ở sau gọi là Vô Lượng Quang Thiên, rồi hiểu lầm, rồi tu sai bét, cách nghĩa sai bét, là thành ra coi như là trời nó có từ tầng, chứ nào không có tầng gì trời. Thiểu Quang, Vô Lượng Quang, Quang Âm, Thiểu Tịnh, Vô Lượng Tịnh, Biến Tịnh, nghĩa là cái quả vị của trời là chung. Mà anh tu cả đó thì anh được là gọi là Thiểu Tịnh Thiên. Anh lên chút xíu thì gọi là Vô Lượng Tịnh Thiên. Anh lên chút nữa thì gọi là Phước Sanh Thiên. Lên chút nữa gọi là quả thì chính thiết là cái quả vị của trời, và trời anh ngang bằng với cái từ mà đã định ra đó, đã viết ra đó. Nó giống như là cái hàng thử biểu khoa học đời nay người ta làm để đo nhiệt độ vậy đó. Không độ thì là nước nó đặc, mà từ một độ trở lên là nước thì không có đặc. Mà con người thì là cái độ nóng nó chỉ ngang bằng tới 4, nếu mà cái hàng thử biểu là để đo ngoài, còn cái thể ôn biểu là để đo trong thân của bác sĩ, người ta đo thân nhiệt của con người đó. Ta lấy cái điểm ấm của con người, ta gọi là thân nhiệt con người, là đại để trung bình là 48 độ là còn có thể trị được, sống được bình thường. Mà trên 48 độ trong thân nhiệt, nghĩa là hãy coi chừng sốt, kinh phong, giật mình giật mẩy. Còn nếu mà dưới nữa là lạnh, con người nó bị lạnh, bị cảm. Thế thì người ta ghi những cái nấc về độ cỡ nào đó. Tức là 48 là trung bình, thì lên nữa là 49, 50 thì phải cảnh giác cao về sốt. Lên tới 100 độ, rồi tới là 100 độ là cái độ nước sôi. Tại mình là nhà khoa học, mình đặt ra, mình chế ra, mình ghi, mình ấn định cái bằng là do sự quy định chung. Chứ cái đó đâu phải là nó có nấc có tầng gì sao. Nấc tầng là do mình định ra, rồi mình chế ra cái hàng thử biểu, cái thể ôn biểu, rồi mình gọi nó là 40 độ, là 41 độ, 42 độ, 43 độ. Chứ kỳ thật ra là cái nó không phải là từ tầng, nó là do khoa học. Ta làm vậy để ta đo, để ta hiểu biết cái bằng thực nghiệm, thực dụng. Còn trời cũng vậy. Cái chữ trời là ai tu thập thiện đều có cái hưởng cái phước báo. Phước báo ngang bằng cả đó. Nhưng mà ta chia ra chia ly. À, ăn ngang đó gọi là anh thiểu tịnh. Tức là anh thanh tịnh và thanh tịnh ít. Thiểu tịnh thiên. Rồi vô lượng tịnh thiên. Anh tu lên chút nữa là anh được cái thanh tịnh nhiều, gọi là vô tịnh thiên. Anh tu lên chút nữa gọi là anh là Quang Âm Thiên, Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên, Phước Sanh Thiên, Quang Hóa Thiên, Vô Tưởng Thiên, Vô Phiền Thiên, Vô Nhiệt Thiên, Thiểu Thiên. Dựa vào cái tên của anh đó, nghĩa là tôi coi giống như cái hàng thư biểu mà anh là độ 5 độ, 10 độ, 15 độ, 20 độ, 30 độ vậy. Chứ không có tầng. Cái độ nóng ở trong con người nó không có tầng gì hết. Dùng khoa học thực nghiệm mình ta chế biến ra để ta nói vậy thôi chứ. Cái nóng ở trong người nó không có tầng. Cho nên cái lối mà định nghĩa mà cái lối dạy học mà không có khoa học, phát xuất từ cái không có trình độ nhận thức, hiểu biết, không có tu chứng thiệt. Cho nên dạy bậy quá trời, nói bậy hết sức. Rồi cứ cha truyền con nói bậy vậy đó mà chịu trận nhau vậy, khổ quá đi. Mà giờ làm sao? Trời gì mà có thần? Rồi cái thân trời gì, thân trời cỡ 2 cái số, thân trời 4 cái số, cái thân trời cao 8 cái số, rồi mấy chục cái số. Quá sức quan đường ảo tưởng. Ảo tưởng cho nên là tôi có làm cái bài thân quan đường ảo tưởng đó. Phật tử mà không chịu mà hát cái bài này là tôi không có được đâu á nha. Đường về bên giác không hề xa, không hề xa. Nếu ta tâm hồn trong trắng, viễn ly quen đường. Ta viễn ly quang đường, Bồ Đề Phật tánh hiện ra. Thương ai lỡ mê quang đường. Tôi hát là đừng có chê, ai mà nghe mà chê tôi hát hay là khen tôi hát là người đó không biết tu đó nha. Ta hát để ta nói là cái đó, ta nói là cái mà tôi cái quan đường á, chứ không phải là hát để cho để bán vé. Vé cỡ này thì bán ai mua. Bây giờ nói như vậy nghĩa là tôi muốn nhắc rằng là đạo Phật chúng ta bây giờ là vô số tu quan đường hết cỡ rồi. Quan đường dữ lắm. Mà quan đường là do cái gì? Là do tham mà ra. Do tham mà ra, rồi tham vọng, rồi tham dục, rồi tham tài, tham danh, tham lợi mà tham không thỏa mãn được là mình phải nhờ cái thứ mà không có. Rồi mình nặng ra, tự mình đặt ra, mình thia ra, mình tự tưởng tượng ra có cái ông ở trong cái cõi gọi là cái cõi vô sắc. Vô sắc giới là cái cõi không có gì hết á. Chỉ vô sắc là không có vật chất, là không có hình thể, không có hình hài, không có cái gì trong đó được hết. Vậy mà mình tưởng rằng trong đó có cái, có con, có thằng, có ông, có đấng, có đức gì trong đó, để mình lại mình cầu nguyện, mình giáng sinh. Quan đường là vậy đó. Bây giờ đây nè, ở thành phố Hồ Chí Minh hôm qua đây nè, có mấy xử mấy đám tội nè, gian lận này, giật quỵt tiền của nhân dân, của báo tính của nhà nước đây nè, cái đó về lại cầu ai? Cầu sao cho được mà cầu. Cái này hôm qua tôi có nhắc rồi, bây giờ nói lại thì nó cũng vô đó à. Do vậy cho nên tôi nói kinh điển Phật cũng chẳng có gì là rộng là xa là nhiều lắm đâu, không có. Tướng sĩ tượng xe bắt ngựa, tốt, chốt, nhiều đó quýnh hoài vậy hà. Cơ rô chuồng bích đánh hoài vậy hà. Mà đến cả đời người không hết. Đạo Phật thì cũng nói tới nó luôn vậy đó. Quan đường nè, ảo tưởng nè, mê tín nè, dị đoan nè, khổ khổ rồi hành khổ rồi hoài khổ rồi sinh khổ bên lão khổ tử khổ như đó nó hoài. Thành ra quan đường dữ lắm. Nếu ai gặp tôi mà đúng là cũng có một số gặp cũng bồn chứ không phải ít đâu. Gặp tôi mà tôi nói tới cái tôi hỏi thăm là tôi hỏi vậy chứ ở nhà có thờ ông thần tài không? thần tài thổ địa không? Có nhà buôn bán có thờ thần tài thổ địa không? Là nói ra nó có cái là rồi rồi đó. Coi gì khó, khó trị rồi đó. Rồi hỏi trên trong nhà có thờ cửu thiên quyền nữ, chú tiên, chú ngọc rồi độ mạng không? Nó dạ có. Có là phải khó trị rồi, khó cứu rồi đó. Rồi mấy ông rồi hỏi có thờ quan công độ mạng không? Nó có, khó cứu rồi đó. Nếu chịu nghe thì còn cứu được, mà không chịu nghe thì đó là quan đường, đó lỡ mê quan đường là vậy. Còn thời Quan Âm cũng vậy, Quan Âm mà làm gì mà cứu độ rồi giúp đỡ được, được bình an gia đạo gì đâu. Quan Âm là cái pháp tu của người ta, sơ dân trung nhập lưu giống sở, sở nhập ký tịch, độc tĩnh dị tướng liễu nhiên bất sanh, như thị tiệm tăng văn sở văn tận, tận nhân bất trụ giác sở giác không, không giác tịch nhiên không sở không diệt, sanh diệt ký diệt là tịch diệt hiện tiền. Đó là cái pháp tu Quan Âm Bồ Tát. Một vị Bồ Tát mà tu cái pháp Quan Âm như vậy, đó gọi là vị Quan Âm Bồ Tát. Tu thành cái pháp Quan Âm, sơ dân trung nhập lưu giống sở, sở nhập cái tịnh, động tịnh nhị tướng liễu nhiên bất sanh, như thị tiệm tăng văn sở văn tận, năng văn sở văn tận nhân bất trụ. Mình đem ra mình thờ mà cúng mà lại không, vì làm sao mà được bình an, được hạnh phúc gì? Có người không được rồi giận quá dục, có, nhưng mà cái số đó rất ít, còn đa số là ta sợ ta không dám. Chứ có người người ta thờ rồi ta cúng rồi người ta lại cầu nguyện quá mà không được rồi, ta bỏ đạo ta dục. Mà tôi nghe đâu có một hai lần gì đó, có những cái tay bực bội quá ta làm vậy, còn nhiều thì không dám, cầu không được thì cầu nữa, lại hoài lại riết chết thôi, mình không được gì hết. Cũng giống như là Phật Di Đà vậy đó, Phật Di Đà có giúp được gì ai đâu, nhưng mà cũng không ai dám quan tượng Di Đà. Thì thật cái tượng Phật thờ ở nhà nó lại kêu sùm chứ không có được gì hết á. Nếu mà được Phật Di Đà mà làm được vậy, Phật Thích Ca cũng làm được vậy chứ giải tu chi. Chẳng lẽ Phật Di Đà lại có pháp thuật hơn Phật Thích Ca? Phật Thích Ca dạy tu vậy à, dạy quăng giống như là quăng dừa, quăng thơm, quăng khớp mà đổi như nói đã giờ vậy đó. Dựa vào 11 món khổ, sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, anh sợ cái gì nhất? Tôi chỉ ra những cái cách trị cái khổ đó. Anh được ly khổ, cầu bất đắc khổ, anh bị cái khổ nào? Tôi chỉ cho anh cách trị cái khổ đó. Ngũ ấm si thành khổ, quán tăng hội khổ, trong 11 món khổ mà tôi đã viết trong cái tập nó tài chỉ tập thứ 3 đó, các vị nào lấy cái đó coi. Khổ nào dựa vào đó mà tôi chỉ cách. Mà chỉ cách rồi thì mình viết khổ y như là mình đổi thơm, đổi chuối, đổi dừa vậy đó. Nên giờ nặng quá là mình bóc mình dục ra vậy thôi à. Kiểu của đạo Phật Thích Ca là vậy. Cho nên là một là mình không chịu đạo Phật thì thôi, còn hết chịu đạo Phật là phải học vậy, gọi là tu là phải vậy đó. Phải loại trừ những cái nào nó phát xuất từ cái si mê, cái ám chướng, cái vô minh, cái dục vọng, gạt bỏ. Thế thì cõi dục là tôi xin thưa rõ, không có cái cõi từ đâu tới đâu hết trơn. Mình ở trên cõi đài này mà dục vọng mình quá thì mình dục về tài, tức là mình ham muốn về của cải sự nghiệp quá lớn, thì mình là cái người ở cõi dục đó. Rồi mình ham về danh, ham danh quá lớn, có người mua danh, có người giàu lòn ra cuối để cầu danh, bỏ tiền ra mua danh. Thế thì cái người mà bỏ tiền ra mua danh luồn cuối để cho được cái danh, làm cái gì đó để được danh mà cực khổ cũng làm đó, thì cái đó gọi là biến thành cái cõi của mình ở đây là thành cái cõi dục đó. Dục gì danh. Còn có người đam mê sắc đẹp, đam mê sắc đẹp quá sức, có người sửa sắc đẹp riết rồi tiêu luôn mặt mày, chê mặt mày của tía má mình sinh ra xấu thì sửa riết tiêu, sửa nó phạm thuốc vô cái nó lỡ lói. Lỡ lói có người hồi đó có lúc đó có cái người đó nó buồn quá cái nhảy cầu Bình Lợi, cầu Bình Lợi ở Sài Gòn nhảy chết. Bởi vì hứa hôn với cái anh đó, anh đó nói với anh đòi sửa sắc đẹp, anh đó anh nói không có, không, em không cần sửa, anh thương em, anh thương em với anh gặp nhau đây là lúc anh em chưa sửa mà. Thế thì cái mặt của em vậy, người em vậy là anh đã yêu rồi, cho nên là theo anh thì em cứ để vậy đi, anh chịu vậy đó, không cần sửa. Thế thì thời gian anh này đi công tác đâu ở phương xa đâu vài tháng, tới tìm về coi cái cô này cái mặt lỡ nói tại quầy hết trơn, sửa nó lỡ nói hết trơn, nó rỗ trần rỗ bét, miệng môi đồ gì tất lất bậy bạ hết. Gặp anh này nói thôi, hồi đó anh có nói với em vậy đó là anh thương cái mặt hồi xưa được rồi, mà bây giờ em không thích cái mặt hồi xưa, bây giờ cái mặt này không phải là cái mặt của anh nữa, thôi thì được ai nấy đi ha. Đấy rồi cái tận đó cái cô đó nhảy cầu Bình Lợi chết. Cho nên là ham sắc quá cũng không được, tham tài là nó biết cõi này phải có dục, ham sắc, ham danh, ham lợi lộc để làm nó sự nghiệp á, ham quá đi thì con người đó là con người ở cõi dục, chứ không phải cõi dục là ở đâu hết trơn, không có biên giới, cõi dục không có biên giới. Em nặng nề về tham dục là ở đó là thành cõi dục. Học Phật là phải học vậy, còn không chịu vậy đó mà đòi cái gì nữa đó, đòi tránh bỏ cõi dục để đi tìm cõi nào để ở đó, cái đó không có, cõi dục không có tránh được, mà sự thật cõi dục cũng không có chỗ nào là cõi dục, cho nên không có chuyện gì mà phải đòi tránh. Còn cõi sắc là cõi gì? Cõi sắc là cái cõi mà gần chín tỷ á, năm châu của mình đó, châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, hiện giờ mình có gọi là năm châu đâu, người ta ở trên năm châu đó, trên mặt quả địa cầu này đó, là chúng ta là những người cõi đang ở cõi sắc. Chúng ta sống trong cõi sắc. Thủy sắc nó không có gì gớm gì hết, nó có gì lạ gì hết đó. Thủy sắc tức là vật chất đi. Chúng ta đang sống ở trong cái cảnh vật chất. Cái cảnh thủy sắc nó có hình sắc và hiện sắc. Hình sắc là cái vật chất mà cầm nắm rờ mó. Nó có mềm, có cứng, có dai, có dẻo. Thí dụ như mặt đất mình ở và tất cả những cái gì nó thuộc về khoáng vật, thực vật, động vật mà chúng ta đang sống đó đều gọi là chúng ta đang ở trong cõi sắc cả, tức là trong cái cõi vật chất. Ta cũng là một dạng vật chất trong nhiều thứ vật chất khác của thực vật, động vật và khoáng vật, thì chúng ta đang ở trong cõi sắc. Trừ ra cái cõi của chúng ta ở nó cũng có một thứ phi sắc, tức là cái thứ phi vật thể, Do vậy cho nên trong cái thế giới vật thể nó có phi vật thể. Ngược lại trong cái thế giới phi vật thể nó có vật thể. Bởi vì trên cõi đời này là nó tương đối chứ nó không có cái gọi là tuyệt đối. Cho nên hồi tôi nhỏ tôi không biết ai nói đạo Phật mà không tuyệt đối là tôi cãi. Mình đòi mình nói đạo Phật của mình, giáo lý đạo Phật mình là tuyệt đối. Tôi nói bây giờ tôi nói đạo Phật không có tuyệt đối. Đừng mong tuyệt đối, không có tuyệt đối. Cái niết bàn của Phật Thích Ca được nó cũng không phải là niết bàn tuyệt đối. Vì vậy mà cho tới ngày nay đó, tôi viết cái quyển sách cuối cùng cuộc đời tôi là gọi là quyển hồi ký, mà tôi đang viết giờ đang in đấy, sắp sửa in đấy. Tôi nói cái chữ cứu cánh niết bàn đó, hồi đó giờ tôi đòi hỏi là đạo Phật ta phải có cái cứu cánh niết bàn. Cho tới ngày nay mà tu tập mấy mươi năm rồi mà gần đây tôi mới là tầm mình ở trong cái bát nhã ba la mật, tôi mới thấy là té ra mình đòi niết bàn cứu cánh nào đó là thật lắm. Làm gì có cái cứu cánh niết bàn? Cứu cánh niết bàn tức là niết bàn tuyệt đối, không có niết bàn tuyệt đối. Cho nên là viễn ly Bồ Đề Tát Đoả Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố, tâm vô quá ngại, vô quá ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly niệm đạo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Một Bồ Tát mà muốn tu theo đạo Phật phải xa rời cái mộng tưởng điên đảo và xa rời cả cái cứu cánh niết bàn. Đừng có đòi cái cứu cánh niết bàn, không có. Niết bàn ở đâu? Nếu mà cứu cánh niết bàn thì hỏi cho Phật Thích Ca hồi đó ông được cái niết bàn cứu cánh đâu, ở đâu? Hồi đó là gọi là thành Phật rồi, 50 năm sau vẫn cứ đi đứng nằm ngồi hoạt động ở trên cái đất Ấn Độ kia mà. Thế thì khi đã có Bồ Đề thì đương nhiên là có niết bàn. Vậy thì niết bàn cứu cánh của Phật Thích Ca ở đâu? Không có. À, dựa vào đó cho nên lấy lý trí mà suy thì đừng đòi niết bàn cứu cánh. Kể cả Phật Thích Ca là thành Phật rồi mà còn không có cái cứu cánh đó thì anh là đệ tử Phật sao? Phật Thích Ca mà anh đòi có cái cứu cánh cho anh là sao? Anh có điên không? Anh có phải là cái thằng quyến hoặc quan đường đòi hỏi tầm bậy không? Phật Thích Ca thành Phật rồi, gọi là đạt vô thượng Bồ Đề rồi mà còn tìm cái niết bàn cứu cánh của Phật Thích Ca, không có. Anh đòi là anh đòi cái gì? Anh có phải đệ tử Phật không? Cho nên cái niết bàn á, hàng Phật tử chúng ta tại gia cũng như xuất gia, nếu mà chúng ta viễn ly viên đạo mộng tưởng rồi đó, thì ta ở đâu, ta ngồi đâu, ta ở đâu là niết bàn ở đó. Mà không được quyền đòi cái niết bàn đó là cái gì. Cũng như Đức Phật Thích Ca hồi xưa, ông Đức Phật Thích Ca đi giảng thuyết pháp trên này chỗ nọ, gọi các đệ tử Phật gọi là Đức Phật ngồi trên cái tòa sư tử đó chứ. Mà kỳ thật đâu có đem con sư tử nào theo đâu. Không hề có đem cái con sư tử nào theo đó. Sư tử thiệt, sư tử động vật thiệt, không có đem đã đành, mà cũng chẳng có chạm cái con sư tử nào bằng gỗ, hay là nắng con sư tử nào bằng đất, hay là đúc con sư tử nào bằng xi măng gì hết. Vậy mà cái chỗ Đức Phật ngồi gọi là Như Lai ngồi trên tòa sư tử để thuyết pháp đó. Còn lời thuyết pháp của Phật thì trong kinh điển gọi là Như Lai sư tử hóc, là đó là tiếng hét của sư tử, tiếng pháp của Phật nói, lời của Phật nói mà gọi là tiếng hét của sư tử, tiếng rốc của sư tử. Thế thì là mình là cái người hiểu kỹ đó, mà học đạo đó là phải hiểu Phật đó nha. lời của Phật nói ra đối với những ngoại đạo tà giáo mà đã phi chánh pháp á, thì nó sợ lắm, nó không có đối chọi được. Cũng giống như là đối với các cái loại thượng cầm mã thú, thú rừng mà nghe cái tiếng sư tử là đều phải sợ, là run sợ mà chạy trốn hết. Chứ Như Lai ngồi thuyết pháp mà không có, không, không có cái tòa, không có cái con sư tử thiệt cho tới bằng gỗ, bằng đất, bằng đá gì không có. Còn nếu bạn với Như Lai á, Như Lai ngồi đâu, Như Lai ở đâu, đi đâu là cái bàn ở đó. Nó có cái từ niết bàn, cái bàn vô trụ xứ niết bàn. Niết bàn của Phật là niết bàn vô trụ xứ. Phật ngồi đâu là, đi đâu, ở đâu là chỗ đó là niết bàn. Vậy thì niết bàn là gì? Niết bàn không ai thấy, không ai biết là niết bàn là gì. Niết bàn của Phật đây là bất thủ ưu tướng. Như Lai xa lìa tất cả tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng Phật giả, ly nhất thiết chư tướng, tức danh chư Phật. Đức Phật là cái người bất thủ ưu tướng. Hiện tượng giảng pháp Đức Phật thấy hết, biết hết, nghe hết, ngửi hết, đếm hết, xúc hết, biết hết, mà coi như là mình không thấy, không nghe, không ngửi, không đếm, không xúc, không biết gì hết. Nghĩa là tự tại như như bất động. Giống như cái câu mà tôi đã nói nhiều lần, ví dụ mà cái người mà biết thưởng thức hoa đẹp và đi trong một cái vườn thượng uyển của nhà vua cả ngàn thứ hoa vậy đó, nhưng mà đi thưởng thức rồi thôi chứ không có, nhà vua hay là hoàng hậu không có ăn cắp cái quả, cái cành hoa nào hết, bởi vì cái đó là của nhà vua mà. Mình cứ thưởng thức vậy thôi, có lấy đó chế của mình đó mà, của nhà mình, muốn thưởng thức rồi tới mà thưởng thức, đi ngang qua mà thưởng thức rồi thôi. Thì đối với cõi đời này, Như Lai có niết bàn cũng y như vậy, giảng pháp vẫn y như đó. Như Lai là cái người có quyền thọ dụng tất cả, thấy nghe người nếu chúng biết đều không có gì tới ngại hết. Nhưng mà người phàm phu là thấy nghe người nếu chúng biết có thể tại ngại là do tham dục, tham vọng. Do vậy mà những cái đẹp, cái tốt kia nó thành ra cái, nó thành cái cõi dục để nó bao dây cái người đó khổ sở. Còn như Như Lai đó thì là bất thủ ưu tướng, những cái đẹp, những cái tốt, những cái hay, những cái mà người ta tham vọng đó, Như Lai không có tham vọng. Do vậy cho nên trở thành cái người như như bất động trên cõi trần ai này. Tôi tính tôi nói chừng 15 phút nửa tiếng gì mà sao giờ nãy giờ nhiêu rồi?
Dạ, một tiếng rồi.
Thôi xin lỗi nha. Xin lỗi các Phật tử, xin lỗi tăng ni, tôi nói vậy là chịu nghe không chịu thôi, chứ tôi giờ nó muốn nói nhiều nói chứ tôi cũng biết giờ cắt gì đó. Ha. Vậy là nói tới đó, mai mốt nói nữa. Thật khỏe là cứ nói. Nói cho vui, nếu mà ai muốn nghe vui. Còn người nào nghe không vui là xin mời đừng nghe, xin mời không nghe. Mà nếu nghe mà buồn mà lỗ mà bực bội là cái đó tự mình lỗ đó nghe. Tôi xin thưa trước à, lỗ à, lỗ lã mà một cách vô cớ à. Trong kinh có nói à, nếu mà cái người mà dẫn trời mà nhổ mà phun nước miếng lên trời là nước miếng nó tự nó rớt ở trên mặt mình, mà trời thì không có đụng tới, không phun tới trời được. Thí như nhân thoát thiên quần tùng kỹ thân thân đọa, người mà phun nước miếng trời là nó không tới trời, trời không có dính mà rớt là mặt mình. Ví như người cầm lửa muốn đi đốt người khác mà người ta thì đốt chưa được, đương nhiên là ta tới ta là ta phải đỡ kiểu này kiểu nọ, hoặc là ta chạy đi mình đốt chưa được, mà cái tàn đốt là tự đốt mình trước, nó rớt vô mình bị cháy trước. Những cái ví dụ nữa là hàm huyết phun nhân tiên ô tự khẩu, mình ngậm máu, ngậm cái nước độc nước dơ, mình muốn phun người ta mà mình phun chưa được thì cái miệng mình đã bị cái nước độc, cái nước dơ đó, cái máu đó nó làm dơ miệng mình trước. Do vậy cho nên là theo Phật dạy đó, thì thí dụ tôi nói vậy mà nghe thì nghe bằng lòng thì nghe, mà không nghe bằng lòng mà để mà quấy chửi tôi đó là lỗ, mà tôi có bị chửi rồi. Là tại vì người ta có nghe cái của tôi nói, tôi dặn vậy. Do vậy cho nên đối với tôi là cũng vậy. Tôi mà tôi nghe ai nói cái gì mà tôi không chịu á, thì mình cũng phải lập cái ý tứ đó. Mình đừng có để mình nghe cái đó rồi mình buồn bực, rồi nó trở thành cái kia bằng oán tấn hội khổ. Oán tấn hội có nghĩa là những cái mình không ưa, không thích, ghét. Vậy mà mình phải nghe, mình phải thấy. Mà nếu mà thấy mà nghe mà ghét mình buồn bực thì thôi, chỉ bằng mình cố ý làm cho không thấy. Và nếu mà những người nghe thì mình đừng nghe thì nó sướng hơn. Đó, tôi cũng xin thưa tất cả những vị gần xa, thân cũng như không thân, những cái điều đó chúng ta phải để ý đó. Thôi giờ xin là ngừng ở đây vậy. Bây giờ cũng xin lỗi trước là lớn tuổi lắm rồi đó, cho nên là nói cái nào nghe hay nghe, còn nghe không được là cứ gì là bỏ vậy thôi. Cũng hy vọng rằng là Phật tử nào mà có thì giờ mà nghe thử rồi thí nghiệm cái lời nói đó, kinh điển Phật dạy vậy mà nói vậy, thì đem thí nghiệm trong cuộc sống của mình coi nó có thật sự có an lạc chút nào không. Có an lạc là cái lời nói đó trúng kinh, trúng điển, trúng sách vở. Còn mà nghe mà không có an lạc, đem ra thí nghiệm không có an lạc gì hết, là cái đó coi như lời đó là nói bậy, là mình bỏ vậy thôi. A Di Đà Phật xin ngừng ở đây. Chúc tất cả tinh tấn an lạc.